Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 5, 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học tới bài thứ 13 của Quy Sơn Cảnh Sách. Quý vị có chép bài này trước chưa? Bài này trong âm chữ Hán rất là hay. Huống nãi đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan đó. Câu này quý thầy hay trích lắm nè. Bây giờ chúng ta chép văn phần nha. Huống chi lại đẹp màu tăng tướng, sò sổ xem hình tượng dễ coi, bởi vì kiếp trước tu rồi thiện căn nay mới nảy chồi tốt tươi, sao làm bộ ra người đã lão, vững khoanh tay chẳng báo tất chiều. Báo là quý báo đó.
Ủa vậy
hả? Dạ. Chẳng quý một tấc bóng. Nguyên văn của nó là tiện nghĩ đương nhiên củng thủ bất quý thốn âm đó, không có quý một tấc bóng. Tấc chiều tức là tấc bóng á. Dạ. Ngài Bích Liên, ngài dịch thể thơ này cũng rất là hay, âm sách cũng có nhạc điệu á. Chẳng lo đạo nghiệp mọi điều, muốn thành công quả ít nhiều đặng đâu, một kiếp này mặc dầu bỏ vắng, nửa kiếp sau cũng chẳng nhờ chi. Có lẽ mình nên sửa lại chữ này, chữ nhiều đi. Nhiều kiếp sau cũng chẳng nhờ chi. Khởi khả nhất sanh không quá, ức diệt lai nghiệp vô tỳ, huống chi lại đẹp màu tăng tướng, sò sổ xem hình tượng dễ coi, bởi vì kiếp trước tu rồi, thiện căn nay mới nảy chồi tốt tươi, sao làm bộ ra người đã lão. Chắc quý vị biết cái chữ lão này rồi chứ ha. Lão mà o thì lão là già, còn lão này là lão gì? Thêm một chữ nữa là dễ hiểu, lão thông á, tức là hiểu biết rất là rộng, mọi sự việc đều thông suốt, người ta gọi là lão thông, lão thông kinh sách. Sao làm bộ ra người đã lão, vững khoanh tay chẳng báo tất chiều, chẳng lo đạo nghiệp mọi điều, muốn thành công quả ít nhiều đặng đâu, một kiếp này mặc dầu bỏ vắng, nhiều kiếp sau cũng chẳng nhờ chi. Và chúng ta có đại ý của bài này thế này. Đại ý: hãy quán chiếu quả lành hiện có, để tự sắp tấn mình tu tập, hầu thành tựu đạo nghiệp. Cái từ thành tựu đạo nghiệp này nó rất là rộng. Các vị còn nhớ là trong Tam Đề Ngũ Quán đó, Nhất Kế Công Đa Thiểu Lương Vĩ Lai Sứ, Nhị Thổng Kỷ Đức Hạnh Toàn Khuyết Ứng Cúng, Tam Phòng Tâm Vi Hóa Thâm Đẳng Vi Tông, Tứ Chánh Sự Lương Dược Vị Liệu Hình Khô, Ngũ Vị Thành Tựu Đạo Nghiệp Phương Thọ Thứ Thực. Thành Tựu Đạo Nghiệp có nhiều cái tầng nghĩa trong cái Thành Tựu Đạo Nghiệp này lắm. Thành Tựu Đạo Nghiệp ở mức độ cả nhất, đó là mình có phẩm chất của một người tu, thể hiện được cái tướng đoan trang, phẩm chất tu hành đủ làm phước điền cho chốn già lam, đủ làm cái chỗ nương tựa cho Phật tử tín đồ gửi gắm niềm tin tu học. Cạn nó là như vậy. Sâu hơn là cái vị tăng này thành tựu được trí tuệ đức hạnh, và cuối cùng của sự thành tựu đạo nghiệp nghĩa là chứng được thánh quả, chứng được vô lậu thánh quả. Và tổng cùng của thành tựu đạo nghiệp là chứng được Phật quả, chứ không phải là chứng được thánh quả A-la-hán. Đó là thành tựu đạo nghiệp cuối cùng của người tu chúng ta. Và trên con đường tu á, thưa đại chúng, là mình phải quyết định đi đến tột nguồn của sự tu học, tột nguồn của sự chứng nghiệm, chứ không phải mình đi nửa vời, không có thành tựu quả vị nhân thiên, kể cả các vị quyền thừa Bồ Tát mình không dừng, mà phải chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi. Thành ra cái từ thành tựu đạo nghiệp của Tam Đề Ngũ Quán á, quán thứ năm, có nghĩa là thành tựu được quả vị Phật, nó rất là sâu sắc, rất là lớn như vậy. Hãy quán chiếu quả lành hiện có để tự sắp tấn mình tu tập hầu thành tựu đạo nghiệp. Chúng ta mang cái hình thức của một người tu, mang một cái hình hài như hiện tại, cái quả lành không phải ít, tức là mình đã gieo được cái thiện nhân trường viễn kiếp rồi, cho nên kiếp này mình mới lục căn hoàn cụ. Và nếu mình không có nhận thấy cái quả lành mình đang có khi mình mặc cảm, mình tủi thân, và rất là nhiều cái tâm hành tiêu cực nó phát sinh, và nó làm trở ngại vô cùng đối với sự tu tập của ta. Mình chỉ cần nhìn vào đời sống tu sĩ của mình hiện tại thôi, mình thấy là mình đã vượt qua vô vàn những cái khó khăn mới có thể làm được người tu như thế này. Và từ cái điều này nó tạo cho mình một cái cảm thọ hạnh phúc của một đời tu. Và khi cảm thọ hạnh phúc nó có mặt thì nó cũng là một cái nguyên nhân rất tốt lành để nó làm cho mình phát triển đời sống tâm linh. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là khi mình quán chiếu để thấy là cái quả lành mình đang có mặt đây do công quân của nhiều kiếp tu tập, thì mình có thể tự sắp tấn mình để mình tiến bộ từng ngày trên con đường tu. Bằng không thì mình cứ nghĩ cái chuyện cạo tóc vô chùa, có được cái ngôi chùa để ở, có được miếng cơm để ăn là chuyện bình thường, chứ không phải. Có nhiều người trong đời sống của thế nhân, họ muốn có được một ngày yên lành như mình để tu, không có. Muốn có được một ngày để tâm hồn nó an tĩnh để ngồi học dăm ba chữ như mình, không có. Bận lắm lắm, họ chạy vại tất cả ngược xuôi. Còn mình thì tam bảo thương, lo lắng mọi điều, có nhà cho mình ở, có chùa cho mình tu, có Phật cho mình lại, có giáo pháp cho mình học, để có trọn vẹn cái thì giờ của một đời người để tu, không phải là ít phước đức nhân duyên mà được. Và từ điều này rồi thì mình sẽ cảm thấy là tri ân tam bảo vô cùng. Chúng ta đi vào cái bài này có 4-5 vấn đề để chia sẻ. Mình đi vào vấn đề thứ nhất, đó là đường đường tăng tướng dung mạo khả quan. Bây giờ bắt đầu với chữ tàu nè. Ở đầu nó có hai chữ nữa là huống nãi. Huống nãi là huống chi đó. Thôi mở bớt hai chữ ra. Huống nãi, huống nãi, đường đường. Người xưa họ dịch đường đường tăng tướng nghĩa là rỡ rỡ. Cái tướng của ông Tăng rỡ ràng, sáng chói à. Rồi có khi quý vị, quý sư cô cảm thấy tủi thân là sao trong kinh văn cứ nói Tăng không. Thưa chữ Tăng nó bao gồm luôn cả Tăng và Ni, chứ không phải là chỉ cho các thầy thì kheo không đâu nghe. Dạ. Phật chế chư Tăng thực tồn ngũ quán. Có khi sau này quý thầy thêm vô là Phật chế chư Tăng chư Ni thực tồn ngũ quán, nó lượm thượm dài dòng chứ không cần thiết. Phật chế chư Tăng là đủ rồi. Rồi đôi khi quý thầy lớn bây giờ bài thêm là nó rườm rà thêm, càng ngày càng rườm rà. Ví dụ như ngày xưa mình viết á, là sau khi cúng dường xuất sanh xong thì tam đề ngũ quán là thọ trai thôi. Bây giờ lại thêm một cái lòng thòng nữa, đó là thị giả cúng đại bàng xong rồi vô cung thỉnh chư Tăng thọ trai, rồi A Di Đà Phật mới bắt đầu ăn thêm một đoạn nó dư.
Dạ xin thầy.
Dạ.
Chỗ ở tam đề ngũ quán đó là thầy nói gì trong bụng thầy? Thầy
nói mới gì nói xong đó.
Tức là mình nói là cảm ơn.
Cái này có nhiều nơi họ dịch, ví dụ như là thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác, năm điều như vậy. Có một vài điều nó liên hệ thế này để các vị thấy là mình dịch có khi dài dòng nó không lột hết ý nha. Ví dụ như câu thứ 5 tam đề ngũ quán là vì thành tựu con đường hiểu biết và thương yêu cho nên con xin thọ nhận thức ăn này. Hiểu biết và thương yêu nó chưa nói được 4 chữ như mình vừa giải thích, thành tựu đạo nghiệp á. Hiểu biết và thương yêu nó không có đi rốt ráo tận nguồn của cái điều mà người tu mình muốn thành đạt, thành tựu đạo nghiệp. Dịch hiểu biết và thương yêu nó hơi dài, tuy nhiên nó không có đủ thâm nghĩa nói được thành tựu đạo nghiệp. thành tựu đạo nghiệp nó sâu hơn nhiều, có nghĩa là thành tựu quả Phật. Còn hiểu biết thương yêu thì có khi người ta hiểu nó rất là dễ, nhất là người Tây Phương, nhưng mà đẩy nó đến một cái tầng nghĩa rốt ráo thì mình nghĩ khó mà đẩy hơn. Còn để nguyên văn thành tựu đạo nghiệp á, thì cái thâm nghĩa nó giải thích rất là sâu sắc như vậy. Và cái điều đầu tiên mình đi vào đó là huống chi tăng tướng rỡ rỡ, dung mạo đẹp đẽ, do nhờ trong quá khứ, túc là cái quá khứ, chữ này chữ thực tức là chồng á, không biết quý vị nhìn có rõ không, đó là vậy. Mình hay quen cái từ thực gì, thực dân, phải không? Thực dân là gì? Mình không học chữ Hán nhiều á thì mình nghe thực là ăn thôi, trong khi thực này là chồng á, chồng người. Trồng người là gì? Cài người vào ở vùng đất nào đó và bóc lột cái sức lao động của họ, gọi là thực dân. Thực có nghĩa là trồng. Giai thị túc thực thiện căn đều là nhờ trong quá khứ nè đã trồng cái căn lành nhiều, cảm tư dị báo, cho nên cảm được cái quả báo lành như hiện tại. Tư là ngay bây giờ hiện tại. Điều là nhờ trong quá khứ mình đã trồng cái nhân lành rất là nhiều đời, cho nên kiếp này mới được cái tăng tướng đường đường như thế này, được cái dung mạo đẹp đẽ sáng chói như thế này. Ý của câu này là như vậy. Mình chia làm 3 tầng để giải thích về cái đoạn này. Tầng thứ nhất, tăng bảo phước điền. Thứ hai là tăng bảo làm để chánh pháp cửu trụ ta bà. Thứ ba, mình nói đến tăng bảo kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật. Những cái bài này quý vị có dịp đi vào ít nhiều từ ngữ chữ Hán. Cái từ cửu trụ, quý thầy có quen cái từ cửu trụ chứ?
Cửu trụ ta bà hoàng pháp đại
tăng. Cửu trụ nghĩa là chữ này nè, cửu nè, cửu trụ. Cửu là lâu đó, có mặt rất là lâu dài trong cuộc đời, gọi là cửu trụ ta bà. Cái ý thứ nhất, tăng bảo là phước điền của nhân gian. Ý thứ hai là tăng bảo làm cho chánh pháp được tồn tại lâu trong cuộc đời. Ý thứ ba, cái tầng sâu hơn như hồi nãy mình vừa giải thích đó, đó là tăng sĩ là người kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật. Kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật nó có hai việc: làm cho cái sự nghiệp giác ngộ của Phật có mặt và kéo dài. Thứ hai là tự thân người đó giác ngộ như Phật, để có thể nhận trách nhiệm giáo hóa một hành tinh nào đó, một cõi nước nào đó, một chúng sinh giới nào đó. Thứ nhất là mình bàn về tăng bảo phước điền. Các vị để ý là bây giờ cái xu hướng bây giờ người ta chọn người trong những nhà hàng thôi à, họ chọn mấy anh chàng bưng bàn thôi à, mà họ chọn người họ lựa người có ngoại hình hoàn thiện chứ, đẹp đẽ. Đó là cái lĩnh vực đời thường thôi. Rồi trong lĩnh vực giáo dục, thưa, ngày xưa người ta chọn thầy cô giáo, người ta cũng chọn trên cái tiêu chuẩn đó, phải có ngoại hình. Và trong đạo Phật thì các vị để ý là khi chúng ta trước khi thọ giới khảo hạch, thì thông thường cái ban khảo hạch để thọ giới á, thường thường đầu tiên các ông quan sát ngoại hình trước, rồi mới khảo hạch sau. Ngoại hình mà nếu có một cái căn nào của hình hài mình không hoàn thiện á, chẳng hạn như mắt mình mà nó khuyết tật, tay chân của mình mà nó khuyết tật, thì bị loại liền chứ chưa cần khảo hạch nữa. Rõ ràng là trong Bồ Tát giới á, thì có thể cho phép súc sinh nè, phi nhân nè, hoàng môn nè được thọ giới Bồ Tát. Nhưng mà giới tỳ kheo thì đặc biệt là lục căn hoàng cụ, không phải là người phi nhân, không phải là thánh thần gì hết, phải là con người mà lục căn hoàng cụ mới được thọ giới. Đó là điều thứ nhất mình lưu ý, là tăng bảo phước điền đầu tiên là phải hoàn thiện về phước lực của một con người. Cái điều thứ hai mình lưu ý thêm nữa là xưa tới giờ các vị tổ sư cũng đều thông qua cái con đường là hình thành tăng sĩ mới có cơ duyên để hoằng pháp độ sinh được. Ngay như Lục Tổ Huệ Năng đã ngộ đạo rồi, lãnh được cái y cái bán rồi, nhưng mà muốn làm đạo, muốn mở đạo tràng, xây dựng già lam tiếp tăng độ chúng thì vẫn phải đảnh lễ các vị tam siêu thất chứng để thọ trì kheo giới rồi mới làm đạo được. Chứ chưa hề có con đường các vị Bồ Tát dựng lập đạo tràng làm đạo bao giờ. Đó là cái điều thứ hai chúng ta nên lưu ý, là tăng bảo luôn là phước điền của nhân gian. Và trong truyền thống Tây Tạng á, thì ngoài quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, còn quy y thêm một vị nữa là quy y ai? Chứ thầy bổn sư á, thầy bổn sư mình á, ngang với ba ngôi tam bảo phước điền là vị thầy của mình á. Và điều này nó chứng minh cho mình biết là thưa đại chúng, tăng bảo từ quá khứ Đức Thế Tôn còn tải tiền cho tới hôm nay luôn là phước điền của chúng sinh. Không có cái điều kiện có mặt của tăng già thì không làm cho chánh pháp trường tồn, không có tăng sĩ thì chùa quạnh hiu à, không có tăng sĩ thì chánh pháp của Phật cũng không có cửu trụ ta bà nữa. Cho nên ý thứ nhất là các vị nên biết là ta có được hình tướng vị tăng, ta có được cái pháp phục để hình thành một người tu là phước điền lớn vô cùng cho chính tự thân mình, và phước điền cũng lớn vô cùng cho mọi người chung quanh quy kính tam bảo nữa. Đó là ý thứ nhất, chúng ta xác định tăng bảo là phước điền muôn thở cho chúng sinh. Điều này rất là rõ ràng. Và từ cái ý này triển khai ra rất là nhiều vấn đề các vị nên ghi nhận. Ví dụ như trong pháp chế của Phật khi thọ tỳ kheo, trước đó, trước khi thọ tỳ kheo thì mình hướng về hướng Bắc, hướng về hướng Nam, mình đảnh lễ quốc vương thủy phổ nè, đảnh lễ bố mẹ nè, đảnh lễ cha mẹ quá khứ nhiều đời. Và bắt đầu từ ngang đây, mình không cần phải lại cha lại mẹ lại ông lại bà gì cả, ngang đây mình đã là thiên nhân chi đạo sư rồi, đã kế thừa sự nghiệp giác ngộ của Phật. Và ngày xưa phở mà Phật giáo mới du nhập Trung Hoa thì nhà vua bắt buộc tất cả thần dân trong quốc gia đều phải đảnh lễ nhà vua, đều lễ lại nhà vua. Nhưng mà ngài Đạo An khi mà ngài xuất hiện và làm nên cái truyền thống Tịnh Độ Tông ở Lô Sơn á, thì ngài có viết một cái luận Sa Môn Bất Bái Vương Giả. Và bắt đầu từ đó thì truyền thống tăng già không có cái pháp chế là lại vua quan gì cả, ngang đây là không còn là những thần dân phải cúc cung đảnh lễ hoàng đế nữa. Và từ cái điều này chúng ta xét, thưa đại chúng, là mình bước vào dòng chảy của một người tu là mình bước vào một thế giới khác, bước vào đời sống tâm linh là mình đang đi con đường khác vượt thế gian. Và do vậy không những ta là biểu trưng đạo đức của xã hội mà ta còn là người giữ gìn cái diền mối đạo đức của xã hội, giúp cho mọi người có thể quy hướng về tam bảo để xây dựng được cái hạnh phúc của nhân gian. Và phước điền muôn thở nó mang những cái đặc tính, thứ nhất là tăng sĩ là biểu trưng của đạo đức xã hội, làm phước điền cho nhân gian. Thứ hai là người này cũng có thể mang cái món tặng phẩm về nhiều lĩnh vực như giáo dục, như đạo đức tặng cho cuộc đời, giáo dục, đạo đức, trí tuệ tặng cho nhân gian. Đó là điều mà chúng ta ghi nhận về tăng bảo phước điền như vậy. Và phước điền của tăng bảo nó vượt thời gian và không gian. Vượt không gian là thế nào? Thưa, cái không gian trên hành tinh này, ví dụ như từ Đông Phương, tăng sĩ của Phật giáo vượt không gian của vùng văn hóa Đông Nam Á, đặt chân lên vùng đất này. Và dần dần cái sinh hoạt của tăng già hình thành, thì hình bóng tăng già vẫn là cái niềm đáng tôn kính so với cái văn hóa của Tây Phương. Người Kitô họ không quen với cái sinh hoạt Phật giáo, thế nhưng mà khi mình đặt chân trên vùng đất này, cái sinh hoạt của đạo Phật dần dần thấm dần vào tâm thức của người Tây Phương. tự nhiên họ cũng phát sinh cái niềm kính trọng giống như người Đông Phương, nơi những quốc gia đạo Phật đã từng có mặt lâu đời, kính trọng chúng ta y như nhau. Khác vùng văn hóa, khác không gian vô cùng, thế nhưng mà khi đạo Phật sinh hoạt ở đây thuần thục rồi thì tu sĩ Phật giáo vẫn là phước điền cho người nơi quê hương này, chứ không riêng gì cái vùng đất mà chúng ta đã từng sinh sống nơi phương trời kia. Đó là mình nói đến vượt không gian. Vượt thời gian, thưa đại chúng, là quá khứ khi tăng đoàn Đức Thế Tôn có mặt cách nay 26 thế kỷ. Cho tới hôm nay, thời gian cách biệt muôn trùng, thế nhưng mà tâm thức con người vẫn như thế, vẫn một niềm kính Phật trọng tăng. Khi cái sự xuất hiện của tăng đoàn thanh tịnh quy nghi thì tự nhiên cái năng lượng lành, cái năng lượng thanh tịnh cũng làm cho mọi người kính phục, giống như thời Đức Thế Tôn tại triền thôi. Cho nên tăng bảo phước điền nó vượt cả thời gian và không gian là như thế. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị suy nghĩ về vấn đề này.